Ý nghĩa tam quy. Trích trong luật hai cánh nhà Ni của sư bà Hải Triều Âm biên soạn. Người đọc tỳ kheo Ni Viên Lạc.
Ý nghĩa tam quy. Đức Pháp Chủ Thích Đức Nhuận rất quan tâm đến Pháp tam quy, vì đây là nền tảng của tất cả Phật giáo. Ngài cho bài mẫu sau đây để người truyền trao xem kỹ, rồi tùy căn cơ kẻ thọ lãnh mà liệu lời chỉ dẫn.
Pháp tam quy, thế nào gọi là tam quy? Thì như vừa nói đó, tam là mấy, quy nghĩa là gì? Tam là ba, mà quy là quay về nương tựa. Chúng ta phải quay về nương tựa ba nơi à, cho nên gọi là tam quy, nghĩa là quay về nương tựa ba nơi. Ba nơi tức là Phật, Pháp và Tăng. Đức Pháp Chủ chắc là các quý vị ở ngoài Bắc phải biết Ngài lắm rồi chứ phải à, thì Ngài rất quan tâm đến cái Pháp tam quy. Bởi vì làm sao mà Ngài quan tâm đến cái Pháp tam quy nhỉ? Bởi vì đây là nền tảng của tất cả Phật giáo. Như cái người mà muốn xây cái nhà 7-8 tầng, cái việc đầu tiên là phải làm gì? Muốn xây cái nhà 7-8 tầng lầu, việc đầu tiên là phải xây cái móng. Thế cái móng mà có chắc ấy, thì sau này ấy, muốn xây bao nhiêu tầng cũng được. Còn nếu mà cái móng mà không cẩn thận thì coi như càng xây cao bao nhiêu thì càng đổ sớm bấy nhiêu. Thế thì đạo Phật mình cũng thế. Thì ở đây nói nền tảng đạo Phật là cái gì nhỉ? Diệu tâm. Pháp tam quy là nền tảng của Phật giáo. Tức là cũng như các em mà muốn đi học ở nhà trường đó, hy vọng đỗ tiến sĩ, đỗ cử nhân, cái việc đầu tiên là phải học ABC đã. Thế có biết học ABC, có thuộc, có biết đánh vần thì mới nói chuyện về sau ở đỗ cử nhân, đỗ tiến sĩ. Còn nếu ABC mà chưa có thì không có thể nói chuyện về sau học đỗ bằng này bằng kia được. Nhà Phật cũng thế, hãy cứ lo cái việc tam quy cho vững vàng. Chữ thường trụ tam bảo nghĩa là gì?
Thường trụ tam bảo. Phật bảo vẫn thường trụ ở khắp mười phương, suốt quá khứ, hiện tại, vị lai, không bao giờ vắng mặt. Chỉ vì không hình không tướng nên thế gian không ngờ là Phật vẫn ngày đêm ở ngay trước mặt mình, ở ngay trong tâm mình, ở ngay khắp quanh mình.
Chữ thường trụ nghĩa là không có sanh và không có diệt. Thường là vẫn còn, trụ là đứng đấy. Ngôi tam bảo bao giờ cũng vẫn còn hoài, không bao giờ mất. Tiếp, vẫn thường trụ ở khắp mười phương, nghĩa là thế nào? Ngài đang đứng đây, Ngài đang có mặt ở đây. Đó. Cho nên gọi là Ngài thường trụ. Đó. Mà chẳng những là có mặt ở chùa, mà ở ngoài đường kia, chỗ nào cũng có mặt cả. Cho nên nói là Đức Phật, Phật bảo nghĩa là đặc biệt riêng nói về Đức Phật. Ngài thường trụ Nghĩa là hôm qua cũng ở đây, mà hôm nay cũng ở đây, ngày mai cũng ở đây. Thế gọi là thường trụ. Còn ở khắp mười phương, khắp mười phương là tận đâu nhỉ? Ngoài Bắc cũng có, ở bên tàu cũng có, trên trời cũng có, dưới đất cũng có, chỗ nào cũng có ngài. Không bao giờ vắng mặt. Chỉ vì không hình không tướng nên thế gian không ngờ là Phật vẫn ngày đêm ở ngay trước mặt mình, ở ngay trong tâm mình, ở ngay khắp quanh mình. Đó, đây là lời Đức Pháp Chủ ngài nhắc chúng ta. Đức Phật vẫn thường trụ, nghĩa là lúc nào ngài cũng có mặt, mà không phải chỉ một chỗ, mà ngài có mặt ở khắp mọi nơi. Thế chúng ta vào trong buồng phòng vắng, ta ngồi không có ai, thì có ai thấy chúng ta không? Có Đức Phật vẫn có mặt ở đấy. Chúng ta cứ tưởng ta ăn cắp thì không ai biết. À, thế nhưng mà thực ra thì có ai biết không? Vẫn đứng đấy, Đức Phật vẫn biết. À, mình, cái người chủ có tiền ấy thì không biết, nhưng mà Phật thấy, Phật trông thấy rõ ràng. Thế cho nên khi mà mình lấy làm lén lút một việc gì thì cũng có thể mình đánh lừa được mọi người mà thôi, chứ có đánh lừa được Phật không? Phật đứng tại đây đó. Thế vậy thì bây giờ chúng ta đã thọ tam quy, tức là chúng ta đã tin có Phật tại đây thì mới thọ tam quy. Quy là gì nhỉ? Quy nghĩa là quay về. Quay về làm gì? Quy y tam bảo. Chữ y mới là nương tựa, còn chữ quy là quay về. Trước kia chúng ta đi đâu mà bây giờ quay về? Đó. Trước kia đâu có biết Phật đứng đấy. À, bây giờ vào đạo được các hòa thượng, các bậc thầy chỉ dẫn mới biết rằng à, có Phật đang đứng tại đây. À, thế cho nên chúng ta bây giờ quay về nương tựa Phật. À, thế bây giờ việc đầu tiên ấy là phát tam quy. À, vậy chúng ta ở trong phòng hay là chúng ta lén nói láo, à, thì liệu Phật có biết không? À, thế vậy những vị mà đã thọ tam quy ấy, có thể làm những cái việc bậy được không? Thí dụ như bây giờ mình đi kể xấu một người bạn nè, thì cái người bạn ấy không trông thấy, người ta đâu có nghe tiếng. Sau lưng người ta thì mình mới nói, chứ mình đâu có dám nói trước mặt nè. Sau lưng người ta đi kể xấu người ta thì yên chí là người ta không biết, thì cái người không biết thật, như ông Phật có biết không? Thì bây giờ mình đã là Phật tử, mình có nên làm cái việc lén lút như thế nữa không? Tại sao không? Có mặt ở đây, Phật đang thấy, Phật đang nghe mình làm một cái việc bậy. Đã. Thế nếu mà mình không tin là có Phật, hay là mình quên là Phật có mặt ở đây, thì như vậy mình còn phát tăng quy không? Đấy. Thế cho nên chúng ta đã thọ phát tăng quy, thì lúc nào cũng phải nhớ là Phật có mặt ở ngay trong tâm mình, ở ngay chung quanh mình, và không lúc nào mà cũng không có một nơi nào mà Phật vắng mặt cả. Đây là lời của Pháp Chủ nhắc chúng ta nhớ như thế. À, chứ nếu mà chúng ta lại quên rằng Phật có mặt ở đây, tưởng là mình đứng một mình rồi đứng đó láo, à, thì như vậy là chúng ta đã quên mất Phật có mặt ở đây, quên mất cái việc mình quay về nương tựa Phật rồi. Coi như pháp tam quy của mình ấy, nó có một cái khuyết điểm. Xin đọc tiếp.
Phật lấy vạn pháp làm thân, pháp thân, nên chỗ nào cũng có Phật. Huống chi nơi tường xi măng, tường giấy, làm sao không có Phật đứng đấy? Ai cúng dường tượng Phật được phước như cúng Phật tại thế.
Làm thân nên chỗ nào cũng có Phật. Thì cái câu này là thế nào nhỉ? À, đấy, cái hư không đấy có Phật không? Đó, cái chuông đấy có Phật không? Đấy, phải tin như vậy. Bởi vì Phật vạn pháp, chữ pháp nghĩa là tất cả vạn vật. Cho nên ở cái cột, ở cái mái nhà, ở cái chuông, ở cái hư không, ở cái lùm cây, không có ở nơi nào mà không có Phật cả. Thì cái này là cái chuyện chúng ta khó tin, nhưng mà đã học Phật thì phải vâng lời Phật mà tin như thế. Chúng ta không tin được là bởi vì chúng ta quen nhìn sự vật bằng cái con mắt này. Nó cái gì có hình, có tướng nó hiện lên thì ta mới thấy. Thế còn Đức Phật ấy, thì không hình, không tướng. Cho nên chúng ta không trông thấy Ngài. Nhưng mà Ngài ấn định cho chúng ta biết là chỗ nào cũng có Phật cả. Ở cái bàn đấy cũng có Phật. Mà trong lòng, trong cái gỗ này ấy, con mọt nó đang kêu khổ, Đức Phật đang có mặt ở đấy để cứu khổ cho con mọt. Nghĩa là không có một chỗ nào không có Phật cả. Cái tập tin như thế. Vì vậy cho nên các vị tu tịnh độ cứ niệm Phật suốt ngày để nhớ là lúc nào Phật cũng hiện diện có mặt ở đây. Lấy vạn pháp làm thân nên chỗ nào cũng có Phật, huống chi nơi tượng xi măng, tượng giấy làm sao không có Phật đứng đấy. Câu này là thế nào? Thật ra Phật vẫn đứng đây mà mình không biết. À, thì ở cái bàn này Phật vẫn đứng đây, ở hư không đây Phật vẫn có mặt. Vậy thì ở tượng Phật có Phật không? Chỗ nào cũng có Phật cả, huống chi là chính tượng Phật, làm sao lại không có Phật đứng đấy? Thế cho nên tuy là xi măng, tuy là gỗ, tuy là ảnh bằng giấy, nhưng mà Phật vẫn đứng đấy. Và người lễ bái cúng dường vẫn đầy đủ phước đức như là cúng Phật thời Phật hiện tiền. Hay cúng dường tượng Phật được phước như cúng Phật hồi Phật phải thế.
Xin nói tiếp. Một thương gia đi buôn ở xứ Phật, trở về gần tới nhà mới nhớ lời mẹ dặn: thỉnh cho mẹ ở xứ kia một cái răng Phật. Cùng quá, anh đành tìm một cái răng lợn. Ba mẹ mừng rỡ, hằng ngày lễ lạy. Một hôm, tháp thờ phóng hào quang, câu chuyện được ghi trong sách để nhắc các Phật tử: hễ tinh kính là có linh ứng cảm thông, chẳng cứ lễ vật quý giá hay tầm thường, chúng tăng mỗi bữa cơm cúng Phật để các thí chủ được phước.
Một thương gia đi buôn, người đi buôn thì khi đi buôn đó đi đến xứ Phật để buôn bán. Mẹ ở nhà mới dặn làm sao? Xứ Phật thì con thỉnh cho mẹ một cái răng Phật để về mẹ thờ. Bà mẹ thì dặn con là thỉnh cho mẹ một cái răng Phật. Nhưng mà con thì quên mất. Mài tiền bạc, mài buôn bán quên mất. Đến lúc về gần đến nhà mới nhớ đến lời mẹ dặn. Thì anh ta vội vàng làm nào? Đi kiếm một cái răng con heo. Về nói dối mẹ rằng đấy răng của Phật. Thế bà mẹ cứ thế mừng rỡ, tưởng nó răng Phật thật, cứ thế thành tâm hàng ngày lễ lạy cái răng con heo đó. Bà ấy hết sức bà ấy thành tâm, bà ấy cứ cái răng heo đó, bà ấy lễ. Thế rồi bà ấy thành tâm, thế cho nên cái răng con heo đó, bỗng nhiên cái hôm ấy phóng hào quang. À, vậy thì cái răng ấy là răng heo hay răng Phật? Bà phóng được hào quang. để làm bằng cớ là chỗ nào cũng có Phật. Đấy. Cái răng heo ấy mà mình thành tâm mình nghĩ đến Phật, Phật vẫn đứng đấy, Phật chứng tâm cho chúng ta. Đấy. Thế thì cứ là thành tâm thì chỗ nào Phật cũng chứng, chứ không cứ là cái lễ phẩm đấy, cái răng heo thôi, nhưng mà bà mẹ bài thành tâm thì Đức Phật cũng vẫn đứng đấy mà phóng hào quang cho, để chứng cái tâm cho bà mẹ. Tiếp nữa, một cái răng heo thôi, nhưng mà thành tâm thì Phật cũng chứng, Phật phóng hào quang cho. Vì thế cho nên các chùa, tăng ni bữa cơm nào cũng phải cầm chén cơm dâng lên để cúng Phật. Bởi vì Phật đứng tại đây, Phật vẫn chứng tâm để các thí chủ hưởng phước. Thế thì như thế tăng ni có bổn phận phải thường lễ lại, thường cúng dường, bởi vì Đức Phật là cái bằng chứng đây, bởi vì Đức Phật ngài có mặt tại đây. Thế cho nên tăng ni phải tin. Thế chẳng những là tăng ni phải tin, phải thường cúng dường, mà những ai đã thọ tam quy thì đều phải tin là Phật đang có mặt, không những là có mặt ở đây mà ở xứ nào, nước nào, phương nào, Phật cũng đều có mặt cả. Miễn là cái tâm mình thành, mình nhớ đến Phật, thì Phật hiện tiền có mặt. Như cái bà này, bà cứ lễ cái răng heo, mà thành bởi vì bà ấy thành tâm, cho nên Phật vẫn chứng. Chứ không cứ là phải được xá lợi, có xá lợi Phật mới cúng dường.
Xin đọc tiếp. Quy y thường trụ pháp bảo, là quay về nương tựa tánh thể niết bàn.
Quay về nương tựa pháp bảo, mà ngôi pháp bảo này cũng thường trụ. Thế nào gọi là thường trụ? Nói về không gian, về đông tây nam bắc mười phương, còn bây giờ người ta nói thường trụ. Cái chữ thường trụ không có nghĩa là khắp mười phương. Trụ là đứng đấy, thường là vẫn còn. Thường trụ nghĩa là vẫn cứ đứng đấy, còn hoài, không bao giờ mất. Thì gọi là thường trụ. Ở đây nói thường trụ pháp bảo, còn có tên là gì nữa nhỉ? Nương tựa, quy y, quy là gì? Quay về, y là nương tựa. Thế quy y là quay về nương tựa. Quay về nương tựa ai? Tánh thể niết bàn ở đây gọi tên là gì? Quay về nương tựa thường trụ pháp bảo. Mà pháp bảo đây ấy, thì vừa mới nói gọi là cái gì nhỉ? Ngôi pháp bảo này lại gọi là tánh thể niết bàn. Tánh thể niết bàn, ngôi pháp bảo này ấy, là tánh thể của niết bàn. Mà cái tánh thể niết bàn này ấy, lại thường trụ, nghĩa là không bao giờ mất, còn hoài không bao giờ mất. Vậy thì khi nhập niết bàn ấy, cái gì nhập niết bàn? Thế cho nên pháp bảo đây tức là quay về cái chân tâm của mình. Cái chữ pháp bảo đó, quay về nương tựa thường trụ pháp bảo, tức là quay về nương tựa cái gì? Là cái chân tâm mình. Mà đây, bởi vì cái tâm của mình hàng ngày đó, nó chốc nó lại vui, chốc nó lại buồn, chốc nó lại mừng, chốc nó lại giận. Thế tại sao lại bảo nó là thường trụ nhỉ? Bảo tức là cái chân tâm của mình. Thế tôi vừa mới nói tâm của chúng ta đó, thì lúc thì khổ, lúc thì vui, lúc thì mừng, lúc thì giận, mà làm sao lại gọi là thường trụ? Bởi vì nó thuộc về cái vọng tâm, nghĩa là bởi vì mê rồi quên mất cái chân tánh của mình vẫn thường trụ, mà cứ theo duyên ở bên ngoài mà khởi lên, chốc mừng, chốc giận, chốc thương, chốc buồn, thì cái ấy gọi là vọng tâm. Nếu mà cứ chạy theo cái vọng tâm thì quên mất cái chân tâm. Chứ thật cái chân tâm của mình ấy, nó vẫn bình tĩnh, an hòa, nó không có thay đổi. Còn bây giờ cứ theo duyên bên ngoài mà chốc lại bốc lên giận, chốc lại bốc lên mừng, đó và cái ấy gọi là vọng tâm. Cho nên bây giờ phải buông bỏ cái vọng tâm mà quay về nương tựa cái chân tâm nó thường trụ. Quay về nương tựa cái chân tâm thường trụ. Cái trước chúng ta thường hay quên, cho nên cứ sống với cái vọng tâm. Nay khổ, mai vui, nay buồn, mai giận. Cái đó là cái vọng tâm. Bây giờ chúng ta phải bỏ cái vọng tâm, quay về nương tựa cái chân tâm thường trụ. Thì như thế phải làm thế nào nhỉ? Nghĩa là cho nên chúng ta mới phải quy y Phật. Đức Phật mới dạy cho chúng ta biết chính cái tâm mà chợt yêu, chợt ghét, chợt mừng, chợt giận, nó đã đưa chúng ta vào. Khi nó làm thiện thì nó đưa mình lên cõi trời, khi nó làm ác thì nó đưa mình vào địa ngục. Chính đó là cái tâm trầm luân, cái tâm luân hồi sanh tử. Cho nên bây giờ phải tỉnh ra để biết được cái loại tâm ấy là cái nguy hiểm, mà trở về nương tựa cái chân tâm, tức là ở đây gọi là pháp bảo. Tức là nếu chúng ta quay về nương tựa với cái chân tâm mà buông bỏ được hết cái vọng tâm, thì đó là chúng ta trở về cái tánh thể niết bàn. Xin đọc tiếp.
Mười phương Phật, mười phương chúng sanh vốn đồng một thể tánh, thường trụ chân như.
Cho nên Phật với chúng sanh, đối với chúng ta thì thấy khác nhau xa lắm. Như con bò đang kéo xe ở ngoài kia, khổ não biết ngần nào. Mà ông Phật ngồi ở trên bàn thờ, chúng ta tôn kính biết ngần nào. Thật là xa nhau đó. Thế nhưng mà theo như ý Phật, như lời Phật dạy chúng ta đó, thì cái con bò đó, nó có thật là con bò không? Tánh chân như, tức là tánh Phật, cũng thường trụ ở khắp mười phương như Phật. Thế tại sao nó lại làm con bò nhỉ? Nó quên cái tánh niết bàn, nó quên mất cái thể thường trụ niết bàn, mà nó cứ sống với cái yêu, cái ghét, cái mừng, cái giận, chốc lại tham, chốc lại sân. Thế vì cái tánh tham, tánh sân ấy, thành em mới đưa nó đi tạo nghiệp mà phải đọa lạc, cho nên làm thân con bò. Nhưng mà dù là hiện cái tướng là con bò, hiện tại thì mê muội hoàn toàn, chả biết gì cả, nhưng mà cái tánh thể nó không mất. Cho nên Phật bảo nó đồng với Phật một thể tánh. Chẳng những là con bò kia nó đồng thể với chúng ta, mà nó đồng thể với chư Phật. Xin đọc tiếp.
Sống với tánh này là Phật, mê tánh này là chúng sanh.
Tánh thì nó vẫn là tánh Phật, nhưng mà chúng ta đi cái đường mê, thành ra sống theo mê muội. Cái hòn đá kia, nó là hòn đá thì không, nó cứ là hòn đá không sao. Còn chúng ta có cái tánh giác, chúng ta khác với hòn đá. Thế có cái tánh giác mà được gặp Phật, được tu, được học thì thành hiền, thành thánh. Mà nếu không được gặp Phật, không tu, không học thì thành ma, thành quỷ. À, hòn đá thì hôm qua nó là đá, năm ngoái nó là đá, thì nó cứ là hòn đá bởi vì nó không có tánh giác. Chúng ta có tánh giác mà nếu không vun bồi, không chịu học hỏi để cho tỉnh ra, thì nó lại thành bất giác, nó thành mê. mà mê thì đủ các thứ khổ, thì làm chúng sanh, làm ma, làm quỷ. Tuy là ma, làm quỷ, làm chúng sanh, làm con bò, làm con gà, nhưng cái tánh nó không mất. Nếu ngày mai mà được gặp Phật, được gặp Bồ Tát, Thánh Hiền điểm hóa cho tỉnh lại, thì nó tu tập dần dần, nó trở lại, nó cũng làm hiền, làm thánh được như Phật, bởi vì có cái tánh giác. Con bò kia, bởi vì nó sống về đường mê, cho nên làm chúng sanh. Thế nếu tỉnh ra, nếu chịu học, chịu tu, thì làm hiền, làm thánh, rồi lên ngôi Phật. Chớ có bỏ hoài, bỏ phí. Bỏ hoài, bỏ phí, chẳng những là không thành Phật, không được an vui, mà còn khổ đời đời. Thế cho nên, vì mình có tánh giác, cho nên cố gắng tỉnh ra, trở về với cái tánh Phật. Cái việc đầu tiên là quay về nương tựa Phật, là Đức Phật bậc sáng suốt, Ngài vẫn thường trụ tại đây. Ngài có cái nguyện cứu giúp chúng ta, đó là một. Rồi trở về quay nương tựa Phật, thì Phật dạy chúng ta phải trở về nương tựa cái chân tâm của mình. Phải buông bỏ cái vọng tâm mê muội, những cái tham, những cái giận, những cái hờn, những các cái thói xấu tật hư, chúng ta phải bỏ cho sạch, để quay về nương tựa cái chân tâm bản tánh của mình, để sống cho, để làm hiền, làm thánh, từ ngày mai mới thành Phật được. Cho nên chúng ta quay về nương tựa thường trụ Phật, rồi đây quay về nương tựa gì nữa nhỉ? Pháp chủ dẫn chúng ta, việc đầu tiên là quay về nương tựa Phật. Ngài là bậc sáng suốt, Ngài chỉ dạy cái phải cho chúng ta. Thế rồi Ngài chỉ dạy chúng ta làm gì? Ngài chỉ dạy chúng ta phải buông cái vọng tâm, mà trở về cái chân tâm. Như thế gọi là quay về nương tựa. Chứ lời dạy của Phật ấy, thì Phật vừa nói buông miệng, nó tan đi rồi. Nó tan đi rồi, nhưng mà cái ý vị thì các tổ lưu lại cho chúng mình. Còn đây nói thường trụ Pháp là nói cái gì? Số 2 đây là quay về nương tựa Pháp bảo. Mà đây chữ Pháp bảo nghĩa là nương tựa tánh thể niết bàn. Bởi vì đây là việc quan trọng lắm, cho nên tôi phải nói đi nói lại, mà cũng còn lo rằng quý cụ chưa để tâm. Chúng ta quay về nương tựa Phật, tôi nhắc lại một lần nữa là lần thứ 10. Chúng ta quay về nương tựa Phật, bởi vì Ngài là bậc sáng suốt, Ngài chỉ cho chúng ta cái phải. Xong rồi thứ hai, chúng ta quay về nương tựa cái gì? Làm thế nào thì quay về nương tựa cái chân tâm? Dùng cái chữ quay về. Quay về tức là trước kia đó, mình cứ đi theo những cái tâm mê vọng. Nay yêu mai ghét, chốc buồn, chốc thương, chốc giận, chốc hờn. Đó. Trước kia mình cứ đi theo sống với cái tâm ấy, mà cái tâm ấy là gốc luân hồi. Nay nó đưa mình lên thiên đường, mai nó đưa mình vào địa ngục. Sở dĩ mà làm bò, làm trâu, làm chó, làm mèo kia là duyên cớ vì đâu? Vì y theo cái vọng tâm đó, sống với cái thứ vọng tâm chốc vui chốc buồn đấy, thì nó xui làm bậy, nó xui ăn cắp thì về sau phải làm con trâu kéo cày giả nợ. Nó xui giễu cợt bán người ta thì về sau phải làm con chó. Để nó xui đi sát sanh, về sau làm con mèo. Nó xui giận hờn, tức tối thì là làm con rắn để mà phun mọc độc cho người ta. Thế thì đấy, từ xưa tới nay cái tâm mình đã chứa bao nhiêu những các cái ác độc đó. Thì những cái ấy nó đã đưa cái vọng tâm, nó đưa mình đi luân hồi. Cho nên bây giờ Phật dạy chúng ta phải quay về, bỏ cái đi, quay trở lại, nương tựa cái gì? nửa thường trụ pháp bảo. Đấy, nếu chúng ta nương tựa thường trụ pháp bảo mà buông được cái vọng tâm đi thì đó là tánh thể niết bàn. Cho nên niết bàn không phải cầu ở trên trời, không phải cầu ở bên Tây Phương Cực Lạc, mà niết bàn cầu ở đâu nhỉ?